chư Phật chứng thật, chắc chắn không nghi. Bốn chữ này là chỉ cho sự chứng minh của chư Phật trong mười phương, chứng minh lời nói chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không hư dối. Chúng sanh nên tin tưởng, không phải hoài nghi. Căn cứ vào việc làm như vậy thì tự nhiên có được sự lợi ích lớn của việc giảng sanh. Đoạn văn này, Đại sư Thiện Đạo giải thích rất rõ tầm quan trọng của Kinh A-di-đà. Tiếp theo, căn cứ vào văn bất vấn tội phước để giải thích. Bất luận tội hay phước, niệm Phật đều được giảng sanh. Một, tất cả hạng phàm phu. Kinh A-di-đà nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Kinh này chỉ cho hạng phàm phu ở đời ác năm trượt nương vào công đức niệm Phật, thì Phật liền khen rằng thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh nói, thiện nam tử, tức người này làm nhiều pháp ác mà không biết hổ thẹn, vì ông xưng danh hiệu Phật A-di-đà nên các tội đều tiêu diệt, ta đến tiếp dẫn ông. Kinh A-di-đà nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân, bản chất của họ chính là hạng phàm phu. Nếu là hạng phàm phu thì nhất định có vô minh, phiền não, tội nghiệp. Phàm phu ở thế gian này chẳng phải là phàm phu thiện mà là phàm phu ác. Những hạng phàm phu ác tương đối nhiều. Đã là phàm phu ác thì tại sao Đức Phật khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Bởi vì họ biết niệm Phật, là người niệm Phật, cho nên Đức Phật mới khen ngợi họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Giống như chúng sanh ở phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh, suốt đời không học Phật, cũng không làm thiện, chỉ biết làm toàn các pháp ác, không biết hổ thẹn. Nếu như họ tin tưởng Phật Pháp thì sẽ có tâm hổ thẹn, còn nếu như có lễ nghi liêm sĩ thì cũng có tâm biết hổ thẹn. Nhưng họ không có các điều thiện của thế gian, lễ nghi liêm sĩ, cũng không có quan niệm về nhân quả báo ứng và việc làm thiện của Phật Pháp, cho nên mới làm nhiều điều ác như vậy. Đến hỏi, họ vẫn không biết tâm hổ thẹn. Người như vậy thì lúc sắp mạng chung, gặp vị thiện tri thức đến khai thị cho họ, dạy họ niệm Phật, họ chỉ cần niệm một câu liền tắt thở thì giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Phật liền khen rằng ông chính là thiện nam tử, nhờ ông niệm Phật mà nghiệp đã tạo trong một đời đã tiêu trừ, nên ta đích thân đến tiếp dẫn ông. Gặp duyên có khác nên có chính phẩm. Nếu luận về chúng sanh ở đời ác năm trượt trong thế giới ta bà của chúng ta đây, thì có thể nói là không có một người thiện nào cả. Tại sao? Bởi vì nhìn tướng bên ngoài, mỗi người đều khác nhau. Có người xuất gia, có kẻ tại gia, cũng có người tu thân dưỡng tính, cũng có người làm thiện tích đức, cũng có người một đời làm ác không biết hổ thẹn. Nhưng nói trên phương diện bản tính, toàn bộ đều giống nhau. Có câu tướng căn cơ thì có khác, mà tính căn cơ thì giống nhau. Giống nhau thế nào? Chúng sanh trong đời ác năm trượt đều là nghiệp chướng sâu nặng, tham sân dữ dội, nên mới đầu thai vào thế giới ta bà đây. Đây chính là vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Vì thế, luận về bản tính phàm phu của chúng ta, thảy đều giống nhau, cho nên có tướng bề ngoài khác nhau. Đây do vì căn duyên của mỗi người khác nhau. Thế nên, phần quyền nghĩa trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo nói, gặp duyên có sai khác nên chính phẩm có khác nhau. Trong Quán Kinh, chia căn cơ chúng sanh làm chín loại. Có căn cơ thượng phẩm, căn cơ trung phẩm, căn cơ hạ phẩm. Vì thế, biết có căn cơ khác nhau, nên Đại sư Thiện Đạo nói, đây là bởi vì gặp duyên có khác nhau. Gặp duyên đại thừa thì học pháp đại thừa chính là căn cơ thượng phẩm thường sanh, hoặc là căn cơ thượng phẩm trung sanh, hoặc là căn cơ thượng phẩm hạ sanh. Nhưng họ vẫn là phàm phu tội ác trong sanh tử. Gặp được pháp tiểu thừa là căn cơ trung phẩm thường sanh hoặc trung phẩm trung sanh. Trung phẩm hạ sanh không gặp được Phật Pháp, nhưng cái duyên mà họ gặp là đạo đức luân lý của Nho gia. Cái gọi là giảng nhân nghĩa, nói đạo đức, nhưng bản chất của họ giống nhau, là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử. Hạng phàm phu hạ phẩm gặp duyên ác, khiến cho một đời của họ tạo nhiều tội nghiệp mà không có tâm hổ thẹn. Vì thế, tuy gặp duyên khác nhau, có người gặp pháp đại thừa, có người học pháp tiểu thừa, có người gặp được thế gian thiện, cũng nương vào duyên này mà học tập, nhưng vẫn là phàm phu tội ác trong sinh tử, và hoàn toàn không đoạn trừ được phiền não. Trái lại, hạng phàm phu học pháp đại thừa, nếu như ban đầu không gặp được duyên đại thừa mà gặp duyên ác, vậy họ là phàm phu hạ phẩm tạo tội mà không biết hổ thẹn. Phàm phu hạ phẩm nếu như ban đầu gặp được pháp đại thừa, vậy họ là phàm phu thượng phẩm phát tâm bồ đề tu học đại thừa. Vì thế đại sư Thiện Đạo giải thích, gặp duyên có sai khác nên chính phẩm có khác nhau. Sở dĩ tướng bên ngoài có sai biệt là bởi vì duyên có khác nhau nên tướng bên ngoài cũng khác nhau. Nhưng trong chính phẩm, bản tính nội tại mỗi một phẩm, mỗi một chúng sanh đều không có sai biệt, giống như có đầy đủ phiền não, đầy đủ tham sân si mạn nghi. Tuy có nhẹ có nặng, nhưng cũng đều không thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, tất cả đều giống nhau. Đặc biệt, lúc họ hoặc đọa lạc thì căn bản không thể gặp được pháp đại thừa, pháp tiểu thừa và diệt thiện ở thế gian. Vì thế, đại sư Thiện Đạo có nói thiện ác mang tính tuyệt đối, cũng có nói thiện ác mang tính tương đối. Điều thiện mang tính tương đối, có điều thiện của pháp luật trong xã hội. Nếu tuân theo pháp luật là người thiện của xã hội này, cũng có điều thiện trong luân lý đạo đức. Đây đều là điều thiện của thế gian. Nếu như trì năm giới, hành 10 điều thiện, thì đó là điều thiện của Phật Pháp. Nhưng bất kể là điều thiện trong pháp luật, điều thiện trong nhân luân, điều thiện trong đạo đức hay là năm giới, 10 giới, thảy đều là điều thiện tương đối, chẳng phải điều thiện tuyệt đối. Điều thiện tương đối chính là họ còn có phiền não thì gọi là thiện hữu lậu, bởi vì bên trong có phiền não, cho nên cũng gọi là điều thiện xen ác, xen chất độc. Thế nào là điều thiện tuyệt đối? Điều thiện tuyệt đối là không còn phiền não, không còn tham sân si. Điều thiện tuyệt đối này có thể thoát khỏi luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nhưng điều thiện tương đối thì bất luận thế nào đi nữa cũng đều bị luân hồi ở trong ba cõi sáu đường. Dù cho 10 điều thiện viên mãn, cao nhất thì cũng sanh lên cõi trời mà thôi. Nhưng cõi trời cũng là hạng phàm phu, vẫn còn phải luân hồi trong sanh tử. Vì thế, điều thiện này không cứu cánh cũng không viên mãn. Nó chẳng phải là điều thiện tuyệt đối mà chỉ là điều thiện tương đối, là điều thiện giả lập, chẳng phải là điều thiện chân thật. Luận về thế giới ta bà của chúng ta đây, có nói lục đạo, cũng có nói về ngũ đạo, tức Atula quy nạp về súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo. Năm đường cũng gọi là năm đường ác. Tại sao gọi là năm đường ác? Thông thường mà nói thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác. Trời, Atula và người là ba đường thiện. Đây là nói tương đối. Nói tuyệt đối thì năm đường đều là ác đạo cả. Kinh Vô Lượng Thọ có một câu, cắt ngang năm đường ác, cũng chính là nói chỉ cần niệm Phật thì có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Vượt ngang, cắt ngang năm đường ác, rõ ràng nói sáu nẻo luân hồi đều là ác đạo. Đại sư Đạo Sước giải thích, năm đường trong cõi ta bà đều gọi là đường ác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuộc về thuần ác nên gọi là đường ác. Trời, người ở cõi ta bà thuộc về nghiệp tạp nhiễm nên cũng gọi là đường ác. Đời ác năm trượt ở thế giới ta bà, bất luận năm đường hay sáu nẻo cũng đều gọi là ác đạo. Đương nhiên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thuần là ác, cho nên mới rơi vào ba đường ác. Cõi người cũng tốt, cõi trời cũng tốt, tuy có thiện nhưng xen lẫn ác ở trong đây, cho nên cũng gọi là ác đạo. Vì thế, nói về điều thiện tuyệt đối thì ba cõi sáu đường đều gọi là ác đạo. Điều thiện của chúng sanh làm ở trong sáu đường đều là điều thiện hữu lậu, thiền xen lẫn chất độc, đây chẳng phải là điều thiền thanh tịnh, cũng chẳng phải là điều thiền tuyệt đối. Trong giảng sanh luận chú của Ngài Đàm Loan nói, các điều thiền của phàm phu trời người, quả báo trời người, hoặc nhân hoặc quả, đều là điên đảo, đều là hư ngụy, thế nên gọi là công đức không chân thật. Có nghĩa là, bất luận là tu nhân năm giới, mười giới, được quả cõi người, cõi trời đều là điên đảo cả, đều là hư vọng cả, chẳng phải là công đức chân thật. Cũng chính vì vậy mà trong kinh Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tuy lại được thọ thân phạm thiên, cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, lúc sắp mạng chung vẫn đọa vào trong ba đường ác. Tuy thành tựu ngũ giới thập thiện, cho đến công phu thiền định cao, có thể sanh lên cõi trời sơ thiền, thậm chí cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, tuy cảnh giới rất cao và thọ mạng rất dài, nhưng vẫn không thoát khỏi ba đường ác. Thọ mạng vừa hết thì dễ rơi vào ba đường ác. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, từ cõi trời vào địa ngục, từ nơi địa ngục lại sanh lên trời. Cõi trời là cõi rất cao trong sáu đường, địa ngục là chỗ rất thấp trong sáu nẻo. Nhưng thời gian vừa đến thì sinh mạng cũng vừa hết. Quả báo vừa đến, nếu phải đọa vào địa ngục thì dĩ nhiên phải rơi vào địa ngục. Nếu được sanh lên trời thì sẽ được sanh lên trời, lưu chuyển qua lại trong ba cõi, cho nên gọi là luân hồi trong sáu nẻo. Hơn nữa cho thấy rằng thiện và ác, thiên đường và địa ngục giống như không có sai biệt. Nếu người nào lìa được sáu đường thì họ vĩnh viễn được tự do. Nếu như vẫn chưa lìa được sáu đường thì chẳng qua là sanh lên cõi trời hoặc vào nhân gian hít thở bầu không khí trong lành mà thôi. Tựa như bị nhốt trong nhà giam. Nhà giam thì rất nhỏ, mỗi tuần có mấy lần ra ngoài vào chơi. Luân hồi trong sáu nẻo thì giống như nhà giam lớn. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bị giam trong nhà ngục chỉ là phạm vi rất nhỏ. Trời người thì giống như ra ngoài hóng mát, mà hóng mát xong lại trở vào nhà giam, cho nên cõi trời cũng là ác đạo, chẳng phải cứu cánh. Điều thiện ở thế gian không cứu cánh, điều thiện ở thế gian cũng gọi là tam thế quán. Thế như một vị cao tăng trong tông Tịnh Độ là Đại sư Hành Sách nói, người tu hành nếu không chánh tín cầu sanh Tây Phương, tu các điều thiện nên gọi là quán đời thứ ba. Có nghĩa là một vị tu hành đời nay hành thiện tích đức nhưng không biết cầu sanh về thế giới cực lạc. Các nhân thiện như vậy sẽ được làm người trở lại hoặc được quả báo sanh lên cõi trời hưởng lạc. Nhưng ở trong sự hưởng lạc này dễ tạo tội. Quả báo nếu hết thì sẽ đọa lạc như thường, cho nên gọi là quán đời thứ ba. Đại sư Ấn Quang nói, nghiệp thiện ở thế gian không thoát khỏi luân hồi. Nếu so với tình nghiệp giảng sanh đầy đủ tín nguyện thì thiện nghiệp kia vẫn thuộc về ác nghiệp. Ý nghĩa này giống với điều được nói ở phần trước. Nếu như không so sánh, chỉ căn cứ vào tính tương đối mà nói thì đó là thiện. Nhưng để so sánh với tính tuyệt đối thì chẳng phải là thiện mà là ác. Niệm Phật là điều thiện tuyệt đối. Nếu nói về niệm Phật, thì niệm Phật không phải là điều thiện tương đối, mà là điều thiện tuyệt đối. Chẳng phải là điều thiện hư giả, mà là điều thiện chân chính. Vì thế, chỉ cần niệm Phật, thì Phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ nhân. không chỉ là thiện nam tử, thiện nữ nhân bình thường, mà là qua Phân Đà Lợi. Trong Quán Kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất mực khen ngợi người niệm Phật là: nếu người niệm Phật thì phải biết người này chính là qua Phân Đà Lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là bạn tốt của người ấy, sẽ ngồi nơi đạo tràng, sanh vào nhà chư Phật. Qua Phân Đà Lợi là dùng để khen ngợi Phật, bởi vì ở thế gian này chỉ có Phật mới là bậc thanh tịnh tuyệt đối. Thí như hoa sen mọc từ đất bùn mà không bị nhiễm ô. Đức Phật ở trong đời ác năm trượt không bị nhiễm nên được gọi là Hoa Phân Đà Lợi. Như chúng ta là chúng sanh ở trong đời ác năm trượt, thân vẫn ở trong đời ác năm trượt này, trong tâm còn có kiến trượt, phiền não trượt, có nhiều thứ nhiễm ô. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng Hoa Phân Đà Lợi để khen ngợi chúng ta. Đây không phải nói tâm của chúng ta đã thanh tịnh, bởi vì qua đời này, đời sau sẽ ở cõi cực lạc, mà thế giới cực lạc là cảnh giới của Đức Phật. Một khi vãng sanh về thế giới cực lạc thì tuyệt đối sẽ thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký trước, khen ngợi chúng ta là Hoa Phân Đà Lợi, là Phật Vị Lai, không bị nhiễm ô bởi tham, sân, si và sự luân hồi trong sáu nẻo nữa. Vì thế nói, nếu người niệm Phật thì phải biết người này tức là Hoa Phân Đà Lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn của người này. Người này được khen ngợi như hàng Bồ Tát đẳng giác. Hiện tại chúng ta đang ở trong cõi ta bà này, niệm Phật để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Phiền não không thể đoạn trừ, mà Đức Phật lại dùng Hoa Phân Đà Lợi và hàng Bồ Tát đẳng giác để khen ngợi chúng ta. Như vậy chúng ta đảm nhận nổi không? Quả thật là không đảm nhận nổi. Chẳng qua điều Đức Phật nói chúng ta không thể cự tuyệt, không thể phủ định hoặc nghi ngờ, cho nên không dám đảm nhận cũng phải đảm nhận. Vậy thì sau khi đảm nhận sẽ như thế nào? Thì sẽ càng thêm hổ thẹn, càng thêm khiêm tốn dịu dàng, càng nên nghĩ đến người khác. Như trong Tâu Phong đã nói, quan tâm nhân từ đối với người khác và khiêm tốn dịu dàng đối với chính mình là sẽ học tâm đại bi của Phật. Sẽ quan tâm yêu mến chúng sanh, nồng hậu với mọi người, thậm chí sẽ nhường công lao phần thưởng cho người và chịu sự oán trách, nhận lấy trách nhiệm. Chúng ta hoàn toàn không thể làm được 100%, mà chúng ta nên có khí phách và trình độ như vậy. Đương nhiên, trình độ làm một phần cũng là trình độ, làm 100% cũng là trình độ, làm đến trình độ nào thì hay trình độ ấy. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nếu có người nào nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này làm được lợi ích rất lớn thì đầy đủ công đức vô thượng. Nghĩa là nếu như chúng ta cho đến một niệm chính là niệm Phật, căn cơ lúc bình sanh cho đến cả một đời, căn cơ lúc lâm chung cho đến một niệm, như vậy sẽ được lợi ích rất lớn. Lợi ích lớn như thế nào? Lợi ích lớn là so sánh với lợi ích nhỏ. Thí như bậc A-la-hán là lợi ích nhỏ, hàng Bồ-Tát cũng vẫn là lợi ích nhỏ, chỉ có Đức Phật mới là lợi ích lớn. Lợi ích lớn của Phật là công đức vô thượng. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ nói, vì được lợi ích lớn nên đầy đủ công đức vô thượng. Đại sư Thiện Đạo giải thích, nếu người niệm Phật là người tốt trong loài người, người rất tốt trong loài người, người thượng thượng trong loài người, người hiếm có trong loài người, người cao tột trong loài người. Lấy năm loại người tốt này để khen ngợi chúng ta. Người tốt trong loài người, người niệm Phật là người tốt trong 6-7 tỷ người trên thế gian này. Người tốt trong loài người vẫn chưa đủ, mà còn là người diệu hảo. Diệu là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Người niệm Phật chúng ta rốt cuộc tốt như thế nào mà không thể tưởng tượng được? Vì chúng ta vẫn còn tham sân si, còn vọng tưởng tạp niệm, bất cứ việc gì cũng vẫn còn so sánh, tính toán, vẫn có tình cảm, vẫn còn giận dữ, oán hận, phê bình. Chúng ta là những người niệm Phật như vậy, ngược lại được hình dung là người tốt không thể nghĩ bàn. cũng là người thượng thượng trong loài người, là người hiếm có nhất, tối thắng nhất. Nguyên nhân do đâu? Do chúng ta chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì người như vậy, dù phiền não sâu dày như thế nào, vọng tưởng dày đặc đến mức độ nào, tính nóng nảy xấu xa hay thích so đo tính toán như thế nào đi chăng nữa, nhưng nhờ niệm Phật nên nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Một khi giảng sanh về thế giới cực lạc rồi, thì những thứ phiền não, nghiệp chướng, nóng nảy, tính toán đều không còn nữa, đều trở nên đại từ bi, đại trí huệ, đại nguyện lực, đại thần thông, đại biện tài, và trở thành một vị Phật độ khắp chúng sanh trong mười phương. Như thế, nếu không dùng người rất tốt, người tối thắng để hình dung, thì dùng thứ gì để hình dung chứ? Đây chính là nói rõ phương pháp niệm Phật là dễ dàng nhất, công đức thù thắng nhất. Chúng ta vốn là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử. Do duyên niệm Phật, do công đức niệm Phật, nên Đức Phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ nhân, là Hoa Phân Đà Lợi, ngang hàng với hàng Bồ Tát đẳng giác, đã được lợi ích rất lớn và công đức vô thượng. Tổ sư nói, chúng ta là người tốt, người rất tốt, người thượng thượng, người hiếm có, người hơn hết. Vì thế, điều thiện khác so với điều thiện niệm Phật thì không phải thiện, không thể so sánh được. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Tu lục độ vạn hạnh, trì ngũ giới, hành thập thiện, đây là thiện hay bất thiện? Đương nhiên là thiện, là công đức, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Trong kinh A Di Đà yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, trì danh hiệu Phật thì thiện căn phước đức đồng với Phật, người trì danh hiệu thì thọ mạng và quang minh đồng với Phật không khác. Phàm phu mang đầy tham sân si, chỉ cần niệm Phật thì thiện căn phước đức thọ mạng quang minh đều đồng nhất với Phật không hai. Vì thế, tám tông phái lớn trong Phật giáo, chỉ có niệm Phật của tông Tịnh Độ là bất khả tư nghị nhất. Có một câu nói, dược tình lìa kiến bất khả tư nghị. Cũng chính là nói, pháp môn này không thể nghĩ bàn. Siêu diệt kiến giải trí huệ tư duy của hạng phàm phu chúng ta, thậm chí siêu diệt hàng nhị thừa, hàng A-la-hán của tiểu thừa hay Bồ-Tát đại thừa đều không thể hiểu được pháp môn này. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, chẳng phải là chỗ suy luận của hàng nhị thừa, chỉ có Đức Phật mới hiểu được mà thôi. Đại thừa tiểu thừa đều không thể suy luận pháp môn này, chỉ có Phật mới có thể hiểu được mà thôi. Nếu như không phải Phật thì không thể hiểu được, bởi vì vượt qua cái thấy biết của hạng phàm phu chúng ta cho đến cái thấy biết của hàng nhị thừa. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm nói, thà chịu khổ địa ngục mà được nghe danh hiệu chư Phật, không nhận vô lượng điều vui mà không nghe danh hiệu Phật. Có nghĩa là chỉ cần có thể nghe được danh hiệu Phật, dù cho đọa vào địa ngục thống khổ như vậy cũng thỏa lòng, tuyệt đối không cần sanh lên trời mà không được gặp Phật Pháp, không được nghe đến danh hiệu Phật. Bởi vì cảnh địa ngục tuy khổ, nhưng nghe được danh hiệu Phật thì có thể giải thoát nỗi khổ địa ngục. Không chỉ giải thoát nỗi khổ ở địa ngục, mà giải thoát nỗi khổ ở ba đường ác. Hơn nữa, cũng giải thoát nỗi khổ luân hồi nơi sáu nẻo. Nếu ở cõi trời, tuy là vui, thọ mạng dài, nhưng không thể nghe được danh hiệu Phật, đến một lúc nào đó thì vẫn đọa lạc như thường. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp luân hồi. Nói như vậy, chỉ cần nghe được danh hiệu Phật thì khổ là tạm thời, vui là vĩnh hằng. Nếu không thể nghe đến danh hiệu Phật thì vui là tạm thời, khổ là vĩnh hằng. Chúng sanh đều là phàm phu trong sanh tử. 2. Tội phước nhiều hay ít? Chúng sanh ở đời ngũ trược, có người phước nhiều tội ít, có người phước ít tội nhiều. Không có người nào chỉ có phước mà không có tội. Tại sao vậy? Vì trong đời ác ngũ trược, thế giới ác, chúng sanh ác. Thiện ác và tội phước có sáu loại khác nhau. Kỳ thật, tội phước nghĩa là thiện ác là nhân, tội phước là quả. Câu thứ nhất là phước nhiều tội ít, câu thứ hai phước ít tội nhiều, câu thứ ba tội phước đều nhiều, tội và phước đều giống nhau, tội nhiều phước cũng nhiều, câu thứ tư
tội phước đều ít, tội ít phước cũng ít. Câu thứ năm, chỉ có tội mà không có phước. Một đời đều tạo nghiệp tạo tội, chưa từng làm điều thiện tích lũy phước. Câu thứ sáu, chỉ có phước mà không có tội, chỉ có thiện mà không có tội. Nhưng trên cõi đời này không có người như vậy, trừ khi là bậc A-la-hán đã đoạn trừ phiền não, cho nên họ khởi tâm động niệm đều sẽ không tạo nghiệp. Chẳng phải là bậc A-la-hán khởi tâm động niệm sẽ như thế nào? Giống như trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, mọi cử chỉ động niệm đều là nghiệp cả. Nam Diêm Phù Đề là chỉ cho địa cầu, cử chỉ chính là động tĩnh. Chúng sanh trong địa cầu này, trong khoảng động và tĩnh khởi lên trăm nghìn vạn loại ý niệm. Không chỉ trăm nghìn vạn loại, mà trong các kinh điển nói, trong khoảng một khải bóng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Tính như vậy thì ý niệm khởi lên giữa sự động và tĩnh của chúng ta đếm không xuể, tính không hết. Ý niệm phát khởi đều là nghiệp cả. Nghiệp là hành vi, lời nói là hành vi, động tác cũng là hành vi. Ý nghiệp là vô hình, khởi tâm động niệm vô hình cũng là hành vi. Khởi tâm động niệm vô hình chúng ta không thấy được, nhưng quỷ thần thấy được, Phật và Bồ Tát cũng thấy được. Cho nên cùng là hữu hình đều là nghiệp cả. Thân nghiệp, khẩu nghiệp là hữu biểu nghiệp, ý nghiệp gọi là vô biểu nghiệp. Những nghiệp này đều là tội cả, chẳng phải thiện nghiệp. Đây là nương vào cảnh giới của Phật để nhìn chúng sanh chúng ta. Nếu nương vào hàng chúng sanh chúng ta thì không thể hiểu rõ là nghiệp là tội. Tại sao vậy? Bởi vì phàm phu ngu si đều là cá mè bột đứa cả, đều là than củi đen. Ta và người đều là nghiệp đen, đều là vô minh. Phật không phải như vậy. Như chúng ta dùng mắt thịt để xem hai tay đều là sạch sẽ, nhưng nếu dùng cái kính phóng đại để xem thì không sạch sẽ, dùng kính hiển vi để xem thì có vi khuẩn rất nhiều. Phật thì đầy đủ tam minh lục thông, Phật nhãn cũng như kính hiển vi vậy. Việc ác của người thế gian thì bất luận trong hay ngoài, tối hay sáng, đại ác tiểu ác, vi tế ác, Đức Phật đều thấy rõ ràng. Vì thế người thế gian phần nhiều là tội nhiều phước ít, thậm chí là chỉ có tội mà không có phước. Đại sư Thiện Đạo yêu cầu chúng ta phải tự giác và tin sâu. Chúng ta chính là phàm phu tội ác trong sanh tử. Người thực hành ngũ giới thập thiện cũng đều là phàm phu tội ác trong sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì không có duyên giải thoát. Ngũ giới thập thiện vẫn là phàm phu thiện, vẫn ở trong ba cõi, vẫn còn đọa lạc. Như thế chẳng phải là hạng phàm phu sanh tử tội ác hay sao? Niệm Phật nhất định giảng sanh cực lạc. 3. Bất dính. Bất dính, tâm có điều nghi gọi là dính, ngược lại là bất dính. Nghi ngờ là tâm có nghi vấn, khó giải đáp, khó phán đoán, khó xử lý. Ngược lại, bất dính là không có những vấn đề này, không có nghi ngờ, cho nên không cần phải hỏi. Có nghĩa là phàm phu chúng ta chỉ cần niệm Phật thì nhất định giảng sanh về thế giới cực lạc. Tội cũng tốt, phước cũng tốt, tội nhiều phước ít cũng tốt, phước nhiều tội ít cũng tốt. Tội phước điều nhiều cũng tốt, tội phước điều ít cũng tốt. Thảy đều không liên quan gì cả. Giảng sanh về thế giới cực lạc chỉ liên quan đến việc niệm Phật. Nếu người niệm Phật, bất kể là tội hay phước, tội phước nhiều hay ít cũng đều được giảng sanh. Nếu người không niệm Phật, sẽ nhờ vào các việc làm phước của mình mà sanh vào nhân gian hoặc sanh lên trời, do tạo tội và đọa vào ba đường ác. Vì thế, nếu người niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc thì không cần bàn về căn cơ người này như thế nào, thiện ác thế nào, công đức thế nào, công phu như thế nào. Bởi vì giảng sanh về thế giới cực lạc chẳng phải nương vào phước thiện và công phu của chúng ta, mà nương vào câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này có công đức không thể nghĩ bàn, có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta, làm tăng thêm phước đức của chúng ta. Chúng ta lìa thế giới ta bà, giảng sanh về thế giới cực lạc là nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà. Nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà không chỉ giảng sanh mà còn nhất định giảng sanh, dễ dàng giảng sanh.